Cái đi tập sao, có cái gì thắc mắc không? 2 3 ngày thì chắc được chứ hả?
À không, con mới hôm qua mới tới,
Một phần
thành ra muốn hỏi đại sư về cái tứ niệm xứ này.
tứ niệm xứ hả?
Dạ.
Muốn hỏi tứ niệm xứ là gì hả? Muốn hỏi sao? Câu hỏi là sao?
Tại vì theo như sư dạy á thì là trước hết là mình coi là cái hơi thở của mình nó ra nó vào, thì cái đó là thân, thì con nghĩ cái đó là trong trong ngoại là sắc. Thì xong rồi sau đó bắt đầu để ý tới nghe này kia, thì cái đó là thọ.
Nghe không phải thọ,
Nghe không phải thọ,
thân nó bị hơi thở,
thân là hơi thở. Vâng.
hơi thở trong thân, hoặc giả là quý vị đi kinh hành,
Dạ.
đi kinh hành quý vị để ý cái chân, anh vô này đi, để sao cái chỗ đó đặt quá, không đang ngồi, vô đừng ngồi đó,
Ở
ngồi
đây
đây,
sẽ...
ngồi đây được được này, đây đây, mình đi kinh hành chẳng hạn,
Dạ.
mình đi kinh hành mình quan sát cái thân, cái chân
Cái
nó ở
thân
trong
và
thân,
cái chân là hơi thở hoặc là cái chân thì
hoặc
bắt
giả
đầu
là anh quan sát cái chuyển động của tay chân. Ví dụ chẳng hạn mình rửa chén,
vâng nghe hợp lý. Dạ vâng.
mình hút bụi, thân mình nó chuyển động như thế nào,
Dạ.
cái đó là cái thân ha.
Vâng.
Bây giờ thọ thọ biết rồi,
Dạ.
cảm giác ở trong người,
Cảm giác.
nóng lạnh cứng mềm nặng
À
nhẹ,
cái đó mới là thọ. Dạ.
rồi rồi bây giờ thọ đó là mới mới nói về thân thôi, có
Dạ.
những cái thọ về tâm nữa, nhưng mà cái thọ về tâm nó nằm một phần vừa thọ mà vừa tâm nữa. Ví dụ như hỷ nộ ái ố là nó thuộc về
Vâng.
tâm. Ví dụ mình buồn chẳng hạn, tâm buồn cho thân đâu có buồn, mà nó
Đúng
cảm
rồi,
là
đúng
một
rồi.
dạng cảm
Dạ.
thọ, nhưng mà cảm thọ thuộc về tâm.
Dạ.
Ê, đó rồi bây giờ tới tâm, tâm là ví dụ như đó, cảm thọ cũng thuộc về tâm này,
Dạ.
hay biết thuộc về tâm.
Vâng.
Ví dụ như buổi sáng sư nói bây giờ quý vị ngồi, quý vị để ý tới tiếng động, quý vị để ý tới hơi thở, quý vị để ý xúc chạm, quý vị tới cái này cái kia. Khi như vậy là mình quan sát một thời gian mình hiểu đây là tâm nó biết này, nó thân
Vâng.
biết gì đâu,
Dạ.
tâm đó gọi là tâm biết. Mình thấy tâm suy nghĩ, mình thấy
Tức
cái
là
tâm
mình ngồi mà mình đau chân này kia, cái đó mà cả tâm luôn.
nó thọ,
À
phải
đó
chân
là
mà,
thọ.
chân mà. Nếu mà mình khó chịu thì thuộc về tâm, phải vậy không? Đúng ra là thọ là thuộc về tâm nhiều hơn thân, nhưng mà mình nói cho dễ hiểu là thọ nó cũng có thân mà có tâm nữa,
Dạ.
thì là các vị mới tới dễ nắm bắt hơn.
Dạ.
Rồi bây giờ đó, thân thọ tâm ba cái này mình phải
Thọ,
hiểu
thân, thọ, tâm. Dạ.
hiểu
Vâng.
tập từ từ, mình sẽ tới cái thứ tư là quán pháp niệm xứ. Quán pháp niệm xứ nó bắt đầu nó khó hơn, quán pháp niệm xứ nó thuộc về sự hiểu biết, cái kết quả của sự thực tập của ba cái này. Vì vậy nói trước về về quán thọ quán pháp niệm xứ đó, các vị mới tới sợ sợ nắm được. Thì lấy ví dụ bây giờ
Là
anh
mình chỉ
ngồi
còn mình để ý ba cái đầu thôi,
ba cái đầu nhiều nhất,
ba cái đầu nhiều nhất.
ba cái đầu nhiều nhất, rồi tới khi mà ba cái này mà tập tốt rồi đó, thì tự nhiên quán pháp niệm xứ nó tới. Ví dụ như sư nói trong khi quý vị ngồi đau đau chẳng hạn, nó khởi sanh,
Dạ.
quý vị nhắc nhở đây là một hiện tượng tự nhiên, cái đó là quán pháp niệm xứ đó. Mình lúc đầu mình đâu hiểu đâu,
Dạ
do đó
vâng.
là mình cứ đau không à. Còn khi mà mình hiểu đây là một hiện tượng tự
Nhưng mình
nhiên,
không đau thì cái đó là thọ.
nó đau là thọ rồi đấy,
Đã,
nhưng
nhưng
mà
mình hiểu được thì nó thành pháp.
nó hiểu được cái thành pháp, nó không chướng ngại nữa rồi,
À dạ vâng.
nó trở thành cái mà nó support cho cái sự tu tập của mình. Ví dụ như bây giờ đó, mình thường thường đó mình ngồi thiền mà đau mình khó chịu lắm, nhưng một cái người mà tập lâu á, cái khó chịu này này là thuộc về tâm, phải vậy không? Mình quan sát hoài mình hiểu là hiện tượng tự nhiên á, thì cái tâm không khó chịu nữa, lúc bây giờ cái thọ chỉ còn ở trong thân mà thôi. Vì vậy quán pháp
Là
và
chỉ có
quán
khó chịu
thọ
thôi chứ không có thấy đau.
không thấy khó chịu,
À, không thấy khó chịu nữa.
đau có đó mà không thấy khó chịu, cái đó là mới hay đó nè. Cũng giống như mình nói lạnh đó, nhưng mà ta đâu có khó chịu,
Tôi quen rồi.
thế thôi. Còn đằng này là ta hiểu, hiểu là chuyện tự nhiên. Ví dụ như bây giờ mình họ lấy một cái ví dụ như thế này, bên Việt Nam á, người mẹ bồng đứa con lại nó bệnh,
Dạ.
bác sĩ khám coi thì nó bị bệnh gì, bác sĩ nói nó bị cúm lây, thì Việt Nam mình ưa chích lắm, chích cho mẹ mà chích cho con nữa, thì phải đứa nhỏ chích trước, cho nó chích cho nó, thì quý vị tưởng tượng phản ứng như thế nào, mẹ không không ôm nó là nó đạp mặt bác sĩ à,
Đúng
phải vậy không?
rồi.
Còn ba mẹ đã bị chích rồi mà còn trả tiền nữa, cũng bị hết trơn, mà hai cái thái độ nó hoàn toàn
Nghe
khác
hoàn toàn
nhau
khác
à.
nhau luôn.
Đấy, quán pháp niệm xứ đó, tức là trong này nó có một cái sự hiểu biết rồi,
Con hiểu biết rồi, nó
do đó
là
nó
sợ
chấp
chấp
nhận
nhận
rất
rồi.
là dễ dàng. Hiểu, nó không có không 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 coi đó là chướng ngại, không coi đó là cái sự khó khăn, nó chỉ là cái này là bổ túc cho cái sự tu tập mà thôi. Hiểu ha?
Dạ vâng, con hiểu 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 ba cái đầu đấy, còn cái thứ tư chắc từ từ.
Từ từ, từ từ.
Thưa sư cho con hỏi ạ, Tại sao khi trước khi Đức Phật nhập diệt đó, Ngài nói về Tứ Thánh Đế với lại Thiền Tứ Niệm Xứ sao?
Còn nó ở đâu xưa cũng được rõ.
Dạ. Ở ngoài kia khi mà Đức Phật nhập diệt đó.
Bên bên kia đó hả?
Dạ, bên con.
À, bây giờ
Ngài
đó
nói về Vi Diệu Pháp với lại Tứ Thánh Đế.
à, Tứ Thánh Đế, Tứ Thánh Đế tức là nói về 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 mà cái bằng gì đấy, à, Tứ Diệu Đế đó. Cái biết Tứ Diệu Đế là gì không?
Dạ, khổ tập diệt
Đó,
đạo.
đó vậy thôi.
Nhưng mà tại sao lại associate với lại Thiền Tứ Niệm Xứ?
Tại vì khi mà trong này có bốn cái mà khổ tập diệt đạo, đạo là cái gì?
Nhân đạo.
Khổ là cái khổ là có mặt đây này, thấy không? Mình khổ, khổ già, khổ đau, khổ chết, đủ thứ khổ này. Cái này là có khổ có mặt phải không? Khổ, nguyên nhân của khổ. Tại sao mà mình khổ? Rồi cái sự tiêu diệt của cái khổ. Nếu mà đã có cái khổ thì phải có cái sự chấm dứt của nó. Và muốn muốn được chấm dứt cái khổ này, nó phải có một cái sự thực tập, có một con đường để mình practice. Cái đó là đạo đế. Vì vậy, đạo đế nghĩa là gì? Là cái sự thực tập. Mà sự thực tập là chỉ là tứ niệm xứ thôi. Vậy không? Trong cái đạo đế này là bát chánh đạo, tám yếu tố, bát bát chánh đạo đó là tập đó, tứ niệm xứ đó. Hỏi rồi mà trả lời của bộ chắc còn hơi ngơ ngác, để xin nói lại nè.
Dạ, đạo đế là có bát chánh đạo,
Có bát
mình
chánh
practice
đạo,
bát chánh đạo rồi thì mình
bát chánh đạo là tứ niệm xứ,
là tứ
tứ
niệm
niệm
xứ.
xứ để đi tới bát chánh đạo. Ví dụ này, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh nhân tấn, chánh niệm, chánh định, thì nó chia cái group đó là ba nhóm. Thứ nhất là nhóm giới, cái nhóm định và nhóm tuệ. Nhóm giới là sao? Bây giờ buổi sáng mình xin giới nè. Sự định là sao? Chánh niệm, chánh định, rồi tới tuệ giác là sự hiểu biết. Nãy giờ mình giống mình nói trí tuệ vậy đó. Vì vậy cái sự thực tập nó chia là ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là mình tập cái đã, rồi tới cái giai đoạn là phát triển trí tuệ, trong đó nó bát chánh đạo đó.
Là tứ niệm xứ nha.
Muốn muốn làm muốn tới được cái được là phải tập tứ niệm xứ thôi. Bởi vì trí tuệ, muốn trí tuệ khởi sanh thì phải tập chánh niệm. Mà trí tuệ không khởi sanh, trí tuệ có thể tư duy nữa, nhưng mà cái trí tuệ này chưa rốt ráo, nó mới là tư tuệ mà thôi. Còn cái mà thực chứng á, mới thật sự đó. Biết vậy là thế nào là tư, mà thế nào là thực chứng không? Nói chắc chắc cũng biết.
Dạ, tư tư là mình tư duy, mình nghe,
À, mình hiểu
mình
và mình lý luận
dạ lý luận
ha. Còn cái thực chứng là mình khi mà mình tập rồi là mình
dạ.
hiểu hiểu một cách tự nhiên. À, ví dụ như chẳng hạn như mình nói rằng cái đau này là một hiện tượng tự nhiên, mình có hiểu đâu, mình chưa hiểu đâu, nhắc cho quý vị nhắc quý vị thôi để mình chấp nhận cái đã. Còn khi mà đau mình là hiện tượng tự nhiên, mình biết là tự nhiên rồi, mình đâu có buồn có giận chi nữa. Cũng giống như mình biết trời mùa đông là nó, trời này thì nó phải lạnh, thì nó lạnh thì mình mặc áo cho nó ấm thôi, có mùa đông mùa ra mà trời mình còn lên sao mà lạnh như thế này. Đã hiểu rồi thì còn lên cái gì nữa, còn nói cái gì nữa, phải không? Đó là gọi là sư giải thích một cách đơn giản để cho quý vị dễ dễ nắm bắt hết.
Dạ, sư cho con hỏi là làm sao để mình giữ chánh niệm khi đọc sách?
Bây giờ làm sao mình giữ chánh niệm trong khi nói càng khó, cái đã nói chuyện đọc sách. Con cả buổi này con ngồi con nói chuyện, con có hết chánh niệm được chừng nào không? Con thấy không? Đâu có phải là dễ. Đâu phải là dễ, do đó những cái nào nhỏ nhỏ mình có thể làm được, mình ráng mình duy trì chánh niệm. Chánh niệm mình đọc, con muốn chánh niệm đọc sách á, khi con đọc một câu chẳng hạn, Đức Phật là một cái vị là một vị prince ở bên Ấn Độ rồi chẳng hạn, ngài sinh ra năm mấy cái kia nọ và ngài đi tu rồi vậy. Tất cả những cái này là concept không à? Có vậy không? Cái tâm của mình nó khi mà nó nhìn cái này, nó không thấy cái này đâu. Khi nó nhìn cái này có một cái bộ nhớ, nó giải thích cái này là cái gì. Đó, thì con thấy đã đi qua một cấp rồi nè. Khi mình đọc lên đọc cái đó là đọc về concept không thôi. Cái mai mình nó hiểu là cái gì, khi nó hiểu cái gì rồi đó mình thích thú, đó mình thích thú rồi mình tiếp tục đọc nữa. Mình thấy cái tâm của mình nó làm việc rất là nhiều cái giai đoạn trong đó, nhưng mà nó đi quá nhanh. Do đó mình cầm cái mình đọc mình hiểu liền tức thì, mà trong đó là cả một cái diễn trình rất là nhiều, một cái process rất nhiều, cái tâm nó làm việc. Thành ra đọc sách mà muốn mà trong chánh niệm là mình phải tập nhiều lắm. Có nhiều người làm được mà sư thấy là chắc có lẽ là các vị mà lớn đó. Mà các vị đó thì không thèm đọc nữa, không muốn đọc nữa, không đọc nhiều nữa. Bởi vì các vị hiểu rằng tất cả những cái này cũng chỉ là cái sự mà suy nghĩ về Phật pháp mà thôi. mình khi mà mình đã kinh nghiệm trực tiếp rồi đó thì mình hiểu, mình khó cần ai đọc ai viết cho mình chi nữa, có vậy không?
Dạ được.
Khi con đi vô tới cái nguồn của Phật pháp rồi đó thì con hiểu một cách thực sự rồi đó, thì tất cả những cái này là chỉ là giải thích những cái gì người ta hiểu mà thôi. Ví dụ bây giờ nếu con ăn một cái vị nào ngon, hay là con đi tới một cái chỗ nào đẹp con rất là thích, con về con viết lại cho người ta sao người ta enjoy bằng con được?
Đúng rồi.
Thấy vậy không? Tôi viết cho quý vị để tôi chỉ là tiêu dùng mà giới thiệu mà thôi. Quý vị tới nơi rồi quý vị mới thấy cái đẹp của nó chứ thế nào.
Dạ, dạ con cảm ơn sư.
Sư, cái tê nó có thuộc về cái đau không? Hay là
tê, nhức, mỏi, đó nó thuộc về cảm thọ mà khó chịu.
Bây giờ nó tê quá là mình phải đổi thế chứ sư.
Trước khi đổi thế mình phải học cái đại này. Yeah. Vấn đề là không phải đổi, bởi anh đã đổi bao nhiêu lần rồi. Yeah. Anh tới đây anh đổi nữa thì anh không học gì được hết trơn ha. Ví dụ sư nói, thứ nhất có hai cái extreme, có hai cái thái cực. Cái thứ nhất bây giờ mình nói đau cho dễ thì đau cái tên này giống nhau, bây giờ mình nói cái đau này. Nếu đau mình trở chừng, đau mình trở chừng, mình không học gì hết. Mình không hiểu được gì hết, mình giống như người thường ngoài đời vậy thôi à. Cứ việc ngồi biết đau là trở chừng, có vậy không? Rồi, cái thứ hai nữa là đau mà mình cắn răng mình chịu đựng. Cái này mình cũng chả học, mình tâm là tâm sân không. Cái đầu là tâm tham, muốn trở chân cho nó khỏe. Rồi cái thứ hai là tâm sân, là bực bội với nó. Tại vì mình ráng mà. Bây giờ mình đi chính trung đạo, đi chính giữa. Đó là mình khi đau tới, mình duy trì chánh niệm, chấp nhận nó, nhắc nhở mình đó là chuyện tự nhiên. Rồi nếu mà đau mà chịu không nổi, nếu tê thì mình trở chân. Đấy.
Đệ tử tê không biết. Tê ngồi một hồi, chừng nửa tiếng đồng hồ nó bắt đầu nó tê. Thì khi mà nó tê quá rồi, cái chuyện mà mình tự nhiên mình đụng nhẹ cái mình mới như là có trong nhà con kiến nó nằm trong cái chân nó rần rần rần. Thì lúc đầu thì nó tê vậy, rồi sau đến đó thì mình mới bắt đầu mình nhận biết nó xong rồi.
Cái đó là bằng cuối giờ hay sao, hay là
dạ, mới ví dụ mới có 2 giờ, ví dụ mới có 1 giờ rưỡi vậy thôi thì nó bắt đầu nó tê. Rồi mới bắt đầu mình đổi cái thế ngồi một chút cho nó bớt cái tê
đó. Bây giờ đó thì thay vì anh đổi thế ngồi sau khi mà anh nhận ra cái tê rồi đó, thì anh nhắc rằng đây cái này là một cái cảm giác rất khó chịu này, để mình học coi thứ sao. Mình học nghĩa là sao, là mình quan sát nó, mình quan sát cái tâm khó chịu của mình. Tới một lúc mà anh quan sát được tâm khó chịu rồi thì cái này nó còn đó mà nó không đau. Điều đó mình sẽ hiểu rằng ồ, cái đau này đến là không phải là do cái thân mà nhiều, rất nhiều là cái tâm.
Cái đó thì đệ tử đã làm được. Hồi hôm qua bị ngứa bên này, gãi bên này, nó nhảy qua bên này. Cái bữa nay nó ngứa ở đây thì như sư nói vậy đó, là mình biết đây là tâm khó chịu, cái mới trở về cái hơi, về cái phòng xẹp, hơi nó đi mất.
Okay, cái đó không phải, phải không? Như vậy là anh tránh đối tượng rồi.
Dạ, không có tránh, như là mình nhận biết nó, là mình biết nó khó chịu là tại nó ngứa quá. Rồi cái bắt đầu mình trở về hơi thở phòng niệm phòng
xẹp đó, anh tránh nó rồi đó.
Vậy là mình sao làm sao để không tránh?
Bây giờ đó, cái tâm khó chịu, mình coi cái tâm khó chịu, phải không? Quan sát cái tâm khó chịu, coi một lát mà chịu không nổi, gãi đi cho sư, đừng có đi chỗ khác. Rồi lần tới anh làm nữa, anh tập nữa.
Mình phải coi nó chứ mình đừng, tại sư nói là bây giờ mình nhìn nó mình biết là thằng chỗ này nó ngứa lắm rồi,
khó chịu lắm rồi.
Dạ, là muốn gãi đó.
Muốn gãi, khoan gãi đã. Dạ. Cho tới một lúc nào mình chịu đựng nổi không, chịu đựng không nổi nữa, lúc đó gãi. Thì gãi thì xong rồi. Đó, lúc đó là muốn đổi gì đổi. Nhưng mà mình phải cứ đối đầu với nó hoài thì mình mới hiểu.
Chứ mình đừng có thấy nó, mình biết nó rồi cái mình trở về phòng sạc là không phải.
Cái đó mình tránh nó rồi. Tránh nó rồi.
Nhưng mà nó hết.
vấn đề mình khi mình tu tập nó hết đau không hết đau á, sau này mình sẽ hiểu rằng không thành vấn đề. Vấn đề mình có hiểu gì không này?
Nhưng mà bây giờ đặt cái trường hợp nó ngứa như vậy đó sư, bây giờ mình phải đối đầu nó, mình nhận định nó thì mình nhận định nó như thế.
Không phải là mình đối đầu mà mình nói đây là một cái cảm giác khó chịu này. Mình quan sát cái tâm khó chịu của mình để mình tập quen, mình tập cái tâm khó chịu chứ. Ví dụ như bây giờ đó anh đau, bây giờ anh còn gãi được mà khi bạn già anh nằm trong sắp sửa anh chết anh gãi cái gì? Nó đau ở trong bao tử của anh, trong gan của anh không gãi gì được. Rồi mà anh thấy mà anh đi với cái tâm mà bực bội khó chịu thì tới ngang đâu đây? Đó là một cái tập ngay từ cái dễ này. Đó là lý do tại sao mà tất cả hành giả người nào cũng phải ráng tập hết trơn á. Tập nghĩa là sao? Step 1 mình đi, từ từ mình đi. Cái lúc đầu mình chịu đựng 5-10 phút, rồi cái sự chịu đựng mình nó càng nhiều càng dài dài. Tới một lúc nào đó cái tâm mình không biết. Nó tới tâm chịu đựng được cái thôi. Hiểu chưa nói không?
Rồi đến khi nào thì mình mới trở về lại phòng sạp là chúng mình
thì học. Mình nó yên rồi thì thôi trở lại phòng sạp.
Mình phải nghĩa là quan sát nó cho đến khi nào nó yên mình trở lại phòng sạp.
Một là nó yên mà hai nữa thì mình gãi thì nó cũng yên vậy. Thấy vậy ha?
Yeah.
Thì mới nói rằng là hãy ngồi yên và mình chấp nhận nó và mình coi thử là sức mình chịu đựng tới ngang nào. Nếu không được thì mình gãi. Thấy không? Sư đâu có biểu cái gì ngồi đó ráng rồng gồng cánh đâu. Mình là cái đó là mình nổi sân à. Thành ra ví dụ như quý vị phải rất là cam nhẫn rất là nhiều với cái sự tu tập của mình đó.
Mình khó ngồi
này, đau nhức này có vậy không, ngứa ngay này, khó chịu này, mình lớn tuổi rồi này đó, rồi buồn ngủ này, không rồi tâm nó phóng này, khó chịu này, tất cả những cái đó mà mình học, mình tập thôi.
Yeah.
Mình chịu, mình vượt qua được, trời ơi mình sống rất là khỏe. Anh thấy chính vì cái sự suy nghĩ này mình không vượt được thì nó đưa tới những cái cảm xúc rất là nhiều. Mình cảm thấy cô đơn này, mình thấy bị người ta bỏ mình, vì mình lớn tuổi, mình già rồi này, không ai coi mình cái gì trơn, vân vân, tất cả những cái thứ đó thuộc về tâm không à. Người lớn tuổi cần tập kia lắm, bởi vì trong tương lai mình sẽ đau rất là dữ này, để học cái cảm thọ này. Thứ hai nữa là mình sẽ bị người ta bỏ rơi này, là mình già rồi, mình đâu có lao động, mình đâu có sản xuất cái gì nữa đâu, thì con cháu nó bỏ mình à, không bỏ đâu, nó gánh mình làm sao đây. Cô đơn và cái sự đau đớn là những cái mà người lớn tuổi phải gặp. Vì vậy mình cần học, mình cần tu, mình cần tập để mình chuẩn bị cho những cái ngày cuối cùng của cuộc sống của mình. Và nếu quý vị nói không, tôi có bà xã, tôi bà lo, không sao hết trơn, tôi cũng cô đơn mà tôi có người lo, thôi yên, thôi khỏi tập. Khỏi tu chỉ mất công.
Dạ, thưa sư, gần cuối giờ đó có cái con, cái sự đau, con nó lên, nó tan lên, con chú tâm vào trong đó đó. Chú ngồi thì nó đau thì là đau, nhưng mà con thấy đau mới đầu nó đau một cục, nhưng mà từ từ cái sự đau nó tan ra, nó giống như là đau chăm, nó giống như cả ngàn cây kim nhỏ mà. Rồi từ từ nó dịu xuống, có nghĩa là tại sao con không hiểu
cái... tại vì lúc đó là tâm của mình vô đó, do đó nó có cái sự hướng tâm vô đó. Lúc đầu á thì nó không biết, nó phản ứng, thấy không?
Yeah.
Nhưng mà khi mình để ý nhiều đó thì mình thấy rằng không phải như vậy đâu, mà nó có từng cái nhỏ nhỏ, nhưng mà cái đó không lợi lạc gì hết trơn. Vì vậy sư không bao giờ kêu cái gì ngó một cái đầu mà chi. Ngó một cái đầu thì tự nhiên nó nhỏ rồi nó tan. Rồi thôi chứ xong có gì đâu nè. Còn khi mà anh nhìn vào trong cái tâm khó chịu, anh mới hiểu rằng nguyên ủy của vấn đề là tại cái tâm này chứ không phải là cái thân. Đó tôi nói anh là anh ở trên miền Đông, anh về này, anh cũng lạnh vậy mà tại sao anh không phản ứng, mình đây chút mình làm sao mà. Tại vì anh đã quen và anh chấp nhận được cái chuyện đó mà. Vì vậy khi đau mà quý vị đi vô trong cảm thọ, nó sẽ gỡ ra đó, nó cũng giải quyết được vấn đề đó, nó hết đau. Nhưng mình chả hiểu gì hết. Và trong in the meantime mà, từ lúc mà mình thấy một cái cục cho tới khi mình thấy chấm ra là tâm mình nổi sân rất là dữ, bị đau mà. Còn lần này sư dặn, thế mà đau mà chịu không nổi nhớ, trở chứng. Vì vậy cái câu đầu tiên mà sư nói về cái đau là cái thứ nhất là cái sự dính mắc, cái tâm tham, mình muốn trở chứng. Còn cái second extreme là mình bực bội sân hận, mình cắn răng mình chịu đựng. Nha, nãy giờ sẽ nói có đó không? Trong khi mình ngồi đó là tâm của mình tâm sân không à. Lỡ một cơn gió mà tới mình chết cái tay đó đi xuống địa ngục rồi. Anh đâu có muốn xuống địa ngục phải không? Ừ. Thì nó chịu hỏi phải trở chứ. Vì cái sức mình chưa tới mà. Hay là cái sự tu tập mình nó cứ gián đoạn ngoài. Lâu mình đi một ngày, hai ngày rồi vậy đó. Trong cái phiền não nó build up từng giờ, từng phút, từng giây trong tâm mình. Đó, chừng nào mít can, day off, tới tu vài ba ngày. Hiểu lâu về tu vài ba ngày nữa, cái gì? Nó không có một cái sự thực tập nó thường, đều đặn. Do đó cái sức mạnh của tâm của mình không có. Do đó bất cứ một cái gì nó tới, nó cũng làm chao động của tâm hành giả mà mới tu hết trơn. Là vậy đó. Vì vậy người ta nhắc mình, mình muốn lành bệnh thì mình phải uống thuốc ở nhà này. Đã kê toa cho mình, vô nhà thương nó trị bệnh rồi, nhưng mà người ta kê toa cho mình về nhà mình phải ráng mình uống thuốc. Lành hay không là nhờ uống thuốc ở nhà đấy. Đó, có nhiều vị người ta tập được rồi, bây giờ tao về tao bỏ, tao phải tiếp tục tao tập hoài. Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, có sự tập thuốc. Nhớ nha, tập nhiều chút, cứ biết can không mới đi mà làm sao thế.
Dạ thưa sư, muốn hỏi như là làm sao mình biết cái limit của mình?
Mình sao biết được limit của mình thế?
Là như là sao? Sư giải thích cho nguyên nhân là nếu mà mình đau á là mình ráng, không phải ráng nhưng mà mình
quan sát tâm khó chịu,
quan sát cái tâm khó chịu đến một mức nào á thì mình hôm ấy thì mình đổi chân. Cái câu hỏi của con, cái mức nào đó làm sao mình biết cái line mà mình cross nó là lúc mà mình cứ ráng ấy à, thì
bộ anh không biết, anh không biết lúc nào là nó khó chịu quá chịu không nổi hay sao?
Dạ không.
Anh biết hả?
Không biết. Tại vì không khó chịu á, rất là khó chịu. À? Nhưng mà tôi ráng.
À không, đừng ra.
Đó thì làm sao mà biết là mình được cơ ráng?
Mình thấy mà mệt mỏi quá rồi, tâm mình nó rất là chấn động nè. Mình chịu đựng không nổi nữa rồi. Ví dụ chẳng hạn hồi trước giờ anh thấy, ví dụ anh chịu đựng được bao nhiêu phút, bây giờ thấy 15-20 phút rồi là phải trở mà. Có vậy không? Mà cái này là kinh nghiệm tu tập mà.
Dạ,
không ai, không ai, không ai mà chỉ cho ai được cái trơn á. Anh cái sức chịu đựng anh khác, sức chịu đựng sự khác. Có vậy không?
Dạ.
Lúc nào anh cảm thấy chịu hết nổi rồi, anh bearable, phải trở. À. Có vậy không? Dạ. Mà thế nào là anh bearable?
Dạ,
chịu hết nổi rồi, mình biết được. Dạ. Thì tùy theo sự tu tập của mỗi người, tùy theo cái sự hiểu biết của mình. Cái này mà chịu đựng được nhiều hay không là do sự hiểu biết thôi. Mình chấp nhận là cũng giống như đói, ai cũng đói trơn. Con nít là la nó hét à. Còn đâu là, mình đâu có làm vậy. Mình phải chịu đựng chứ. Thì chừng nào mình chịu được cái đói này thì sư cô đâu có biết được. Hay vậy không?
Sư cứ nói quan sát cái tâm của mình. Cái tâm mình lúc đó mình quan sát ở chỗ nào là gọi là đúng rồi. Quan sát cái tâm.
Tâm có chỗ.
Thì lúc đó mình phải chú cái tâm ở trong, mình quan sát ngay chỗ nào trong cái thân của mình.
Đó, thấy không? Anh tập quen thân rồi anh biết kiếm cái chỗ à. Còn cái tâm khó chịu mình biết tâm khó chịu được rồi. Bây giờ ai nói cái gì cho anh buồn, anh có cảm thấy buồn không? Buồn nằm chỗ nào đâu chỉ sư coi. Có cái đoạn buồn không? Không có buồn hả? Có đoạn vui không?
Có vui có buồn nhưng mà con không biết nằm ở đâu.
À thì vui buồn là biết cái tâm nó đang vui buồn thôi. Vì tâm sao có chỗ được? Tâm là một cái dạng gọi là chân đế thì nó sanh và diệt, thay đổi hoài.
Chứ không phải là cái chỗ nào nó mình biết là tâm chỗ đó rồi.
Anh muốn chỗ nào không được thì tùy anh à, nhưng mà cái đó giả à. Có nhiều người ta nói ở chỗ này này, dòm chỗ này này, cái tâm nằm chỗ này mà thật ra không phải. Ví dụ như ai nói gì mình bực bội, mình giận sân hận, cái tâm lúc đó mình đâu có vui phải không? Nó nằm chỗ nào đâu. Mình biết không? Biết chứ. Trời ơi, nói một câu mặt dầm dầm à.
Nhưng mà nó nói đỏ mặt tiếng tai thì sao lúc
đó? Đỏ mặt tiếng tai là cái tâm nó bực bội, nó phản ứng ra ngoài thân. Ví dụ tay mình run nè. Mình nói chuyện mà mình giận, mình nổi, mình run. Run đâu phải là giận, run là lạnh nữa. Như vậy đây là cái sự biểu hiệu của thân, bởi vì tâm nó phản ứng cho nó biểu hiệu của thân, hiểu chưa, nói không? Đỏ mặt là cũng có thể là giận, hoặc giả là mắc cỡ nữa, hoặc giả là trời lạnh mình cũng đỏ mặt vậy. Vì vậy cái sự biểu hiệu của thân là tùy theo cái cảm xúc ở trong tâm, mình khó mà nói ở đâu ra. Nhưng mà hỏi tâm ở đâu thì không biết, không biết tâm ở đâu. Tâm nó thay sanh khởi và hoại diệt mà đổi hoài, không có một cái nơi chốn nào hết. Vì vậy bạn có thể chú trong thân, bạn không thể chú vào tâm được. Có người nói rằng là bây giờ sư không chỉ cho tôi chú trong tâm, trong thân, chú vào trong tâm, tâm sao chú? Ví dụ mình nói, mình tâm biết chẳng hạn, tiếng động chẳng hạn, mình biết tiếng động nó làm đó, tâm mình nó đang nghe, mình chỉ biết tâm mình đang nghe. Nhưng mà đâu phải nó nghe cái này, nó còn nghe cái khác nữa. Thế quý vị khi mà giỏi mà nghe là quý vị thấy tiếng động quá rồi, nó cả chứ đâu phải một tiếng, có vậy không? Thế tôi tích pick up. Hiểu không? Thấy nhăn nhăn nhó nhó. Tâm không có chỗ. Bởi vì nó có chỗ, có trên, có dưới, có trong, có ngoài, cái đó không phải ở chân đế. Pháp chân đế không có nơi chốn. Do đó mới khó hiểu. Do đó mình phải tu tập rồi mới hiểu. Còn mà nếu pháp chân đế mà có nơi chốn giống như thân thì cái đó ta đâu nói chân đế làm chi nữa. À, ví dụ như bây giờ đó mình có câu chuyện trong gia đình buồn. Thì cái mặt, nét mặt mình giàu, hoặc giả là mình không vui, hoặc giả là cái con mắt mình khóc chẳng hạn, thì đó là cái biểu hiện bên ngoài thôi à. Còn cái tâm buồn ở đâu mà thấy? Nhưng mà cái người tu tập phải cảm nhận được, người không tu cũng nhận được đó. Ví dụ như bây giờ mình nói tâm khó chịu, tâm suy nghĩ này, tâm suy nghĩ nằm đâu? Đâu phải trong đầu. Tâm suy nghĩ bây giờ nằm đâu? Có phải suy nghĩ một chuyện hết chuyện này, nó lôi ra chuyện khác, nó lôi ra nghĩ tràn gian đại hải à? Không có nơi chốn, tâm có nơi chốn, tâm ở đâu hết. Mô Phật, ta để anh trước.
Dạ, thưa sư, lúc nào thì hành giả có thể suy nghĩ tới, có thể quán tới những cái tầng, những cái địa ngục tầng tuệ, ví dụ như là danh sách.
Tầng tuệ không có quán.
Yeah.
Tầng tuệ không có quán, tầng tuệ là một cái sự hiểu biết, nhớ như vậy. Yeah. Vì vậy người ta nói, tôi thấy thay đổi, tức là tôi thấy vô thường, nói cái đó là sai vô cùng. Thay đổi không phải là vô thường. cũng giống như sư nói, quý vị thấy cái plafond nó, cái ceiling nó bị ố, bị dơi chẳng hạn, thấy không? Mình nói nước chảy, mình đâu có thấy nước chảy, mình thấy lít, phải không? Mình chỉ thấy là cái này nó bị hư, bị dơ mà thôi. Cái sự hiểu cho biết rằng tại vì cái rút ở trên nó lít, do đó cái này mới như vậy, cái đó là thuộc về tuệ giác à. Làm sao mà tập? Mình chỉ tập là quan sát cái này thôi, rồi từ từ mình rút kinh nghiệm mà mình biết rằng cái này nó đến từ rất là nhiều lý do. Ví dụ như anh bác sĩ, anh thấy cái người đó da vàng, anh nói là đau gan, nhưng mà đâu có chắc chắn, có khi có lý do khác nữa, mới chỉ biểu hiện bên ngoài mà thôi. Vì vậy khi mà thấy nước da của người đó vàng và bác sĩ hiểu rằng đây là đau gan, hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau, thấy vậy không? Người ta rất là lộn về vấn đề tầng tuệ. Tầng tuệ không bao giờ mà mình có thể tập được. Mình chỉ tập để mình kinh nghiệm mà thôi. Từ cái kinh nghiệm nó dẫn đến tuệ giác. Mà đây là một cái diễn trình nó lập tới lập lui rất là nhiều lần, chứ không phải là mình một lần mà tầng tuệ được đâu. Bị tuệ giác á, nó đi nhiều theo từng giai đoạn. Tôi lấy ví dụ nè. Anh ngồi thiền, chân anh đau và anh muốn trở. Có vậy không? Anh thường nói rằng tôi chân tôi đau quá và tôi muốn trở. Thật tình đau là một cái cảm giác là pháp chân đế. Cái tâm nó muốn trở, trong nó có một cái tác ý, nó cũng thuộc về chân đế. Và khi mà nó xui khiến mình trở thật, nó có một cái sự chuyển động, nó thuộc về thân. Thì lấy anh đâu ra trong này? Tự nhiên anh hiểu một cách cái đó rất là rõ ràng mà. Chỉ là anh mới một chút xíu có tuệ giác mà thôi. Rồi nó tập lặp nữa. Lặp tới, lặp lui rồi. Cho đến cuối cùng anh hiểu rốt ráo rằng thật ra không có một cái ta trong này hết. Không có một ông A và B nào hết trơn. Nó chỉ là cái danh và sắc nó vận hành mà thôi. Cái đó là anh đi tới cái chỗ gọi là vô ngã này. Nhưng mà trời ơi, nó đòi hỏi mình rất là nhiều. Bởi mình nói vô ngã, chứ mà ai đụng tới mình làm đem cái ngã ra.
Thưa sư, hồi xưa con có được một cái ông thầy ông dạy về cái cách thiền, cũng là tứ niệm xứ đó. Nhưng mà có thể như vậy là con nghĩ sai. Con dạy là khi mà con hít cái hơi thở đó, hít vào thở ra, con cứ nghĩ vào danh và sắc. Thì tới một lúc nào đó là con sẽ không có thấy cái sắc mà ngồi đó nữa, là không có phải là mình.
Anh thấy một sắc thuộc về danh pháp mà. Dạ. Thế mà nó nói tới danh sắc đó, là nói tới sự thay đổi. Danh là tâm, phải không?
Yeah.
Đức Phật xác nhận là trong một cái búng tay hàng tỷ tâm nó sanh khởi và hoại diệt. Làm sao anh thấy? Yeah. Nói sắc đi, sắc ngồi, sắc đứng, sắc nào mà đi ngồi đứng, cái thân của mình mà, cái gì không? Ví dụ chẳng hạn như anh thấy một cái cánh tay mình để đây, mình đưa lên. Trong này nó có tác ý rất là nhiều. Anh muốn đưa lên anh gãi chẳng không? Hay là anh muốn đưa lên để anh bắt lỗ mũi chẳng hạn, anh ngứa mũi á. Yeah. Nhưng mà anh thấy người Mỹ đứng dòng anh cái mắc cỡ quá, thả tay xuống. Vì cái câu thơ của cái xứ này mình thò tay bắt mũi là kỳ lắm. Yeah. Thấy vậy không? Thì này tắt im, tắt im, tắt im, tắt im, tắt im, thì dòng đặt tới ông kia thả xuống liền. Còn có ai thì lỗ mũi.
Thoải mái.
À, thì thế mình thấy tắt im nó đưa rất là nhiều. Dạ, nên việc anh có thấy được mấy cái này không? Ví dụ như bây giờ anh ngồi đó, anh Khôi ngồi đó, nhìn sư đó, hai cái tay để yên trong đó có tác ý trong đó. Tác ý rất là nhiều, bởi vì sao? Hô nền. Bây giờ sư nói xong rồi, cái thả ra cái bụt rồi, đứng dậy đi. Mấy cái này anh thấy rất là vi tế nha, cái trời. Vì vậy danh sắc mà mình nói chuyện vậy là sao? Khơi khơi vậy đâu cũng được. Thành ra họ dạy cái gì sư cũng biết nữa, sư cũng dám nói người ta dạy dở, nhưng mà anh cứ suy nghĩ để anh thấy. Vì vậy cái tuệ giác đầu tiên á, của thiền tứ niệm xứ hiểu thế nào là danh và sắc, nổi bấy nhiêu đó không là đủ mệt. Ví dụ giờ, từ trước giờ là mình cứ nói là mình danh sắc nhưng mà đem tối ta đúng không? Có vị nào muốn đứng dòm dòm biết làm gì thôi?
Muốn đi dòm
không? Muốn, không phải, chắc không phải rồi, chắc mấy người đi thế nào đi tham quan không muốn là phải. Hiểu hả?
Dạ,
mà bây giờ
dạ, dạ thưa sư, lúc nãy khi mà con ngồi thiền đó thì hình như là lúc mà chân con đau đó, nhưng mà cái tâm con nghĩ là con không có chưa muốn xả thiền á, nhưng mà chân nó đau quá.
À, rồi sao
thì cuối cùng con xả, có nghĩa là thân với tâm nó không có,
đây là nó muốn xả cái lắm nhưng mà con ráng thôi.
Con ráng
là mình đè nó xuống. Con lâu lâu mà con mới ráng được lần thôi. Còn khi mà con hiểu là con không ráng. Ví dụ như bây giờ sư nói trời lạnh chẳng hạn. Trời lạnh á, cái sức mình chịu đựng không được thì mình mặc áo len mà thôi. nhưng mà tới mặc áo ấm, còn tới một lúc nào đó mà mình chịu đựng được rồi, mình hiểu cái lạnh nó không có chết chóc gì trơn á, đứng lát thì nó ấm mà, nó đi lát thì nó khỏe à. Thì hai cái tâm tư đó, cái mai nó hoàn toàn nó khác nhau. Vì vậy cái mục đích là chỉ cho quý vị để quý vị hiểu, đừng có đè nén cái gì hết. Quý vị đè nén thì nó qua thiệt, cũng giống như bây giờ đó, mình tới giờ dọn cơm rồi phải không? Đó, mình ráng mình không chịu ăn. Tại vì có ai kêu đâu ngồi giả bộ uống nước cho đói bụng muốn chết à. Sao thấy mẹ ông Sương đi lâu quá đi thế này thì cái nọ, tâm mình nó, nhưng mà mình đè xuống. Vậy không? Còn cái khi mà cái người mà hiểu biết là quan sát cái tâm của mình, thấy tâm khó chịu, tâm bực bội, tâm sân hận, mình quan lát cái tự nhiên nó phải yên à. Thì yên là vì tâm nó đã có sự hiểu biết rồi. Nó thúc vậy thôi à. Bây giờ con tập một thời gian đó, con sẽ thấy, ví dụ như con ngồi thiền chẳng hạn, nó kêu đứng dậy để lấy cái này, lấy cái kia, lấy cái nọ rồi đi về nhà tập và thấy cho coi. Cái gì cũng quan trọng hết trơn, cái gì nó nói cũng phải làm hết trơn. Mình ngồi đi mà mình quan sát nó thì thấy nó khởi lên, nó muốn rồi một lát mình dòm nó, tự nhiên nó cái sự muốn nó càng lúc nó càng bớt, rồi nó nín lát nó kêu nữa, đến cuối cùng mình thấy cái gì cũng có thể chờ được hết trơn. Đó là cái sự hiểu biết. Vì vậy lần tới nó thúc mình không làm, từ cái chuyện nó thúc những cái chuyện bình thường mình không làm, tới cái chuyện mà kêu bằng những ác nghiệp nó thúc mình đi uống rượu, thúc mình cờ bạc, thúc mình làm chuyện bậy bạ với người vợ chồng con cái của ta trong năm giới chẳng hạn. Đấy, vì cái tâm mình, mà cái tâm mình nó xui khiến mình làm những cái chuyện bậy bạ, không có vậy không, nó khiến mình biết tức thì là nó không tốt rồi. Mình để yên, mình không có nói gì nó mới nói hết trơn á, mình quan sát. Cũng giống quý vị quan sát tâm khó chịu á, khi mà khó chịu mà nó hết rồi, khi mà nó hết thúc rồi thì yên, mọi chuyện nó xong. Còn thôi mình theo nó rồi nó đưa mình đi chết luôn. Đó, tập để mà hiểu là tâm nó muốn vậy thôi, tâm muốn mình không cho nó, mình quan sát nó, mình ghi nhận nó, mình biết nó thì nó thúc mình cũng được. Từ trước giờ là nó control mình, nó là leader của mình, nó kêu mình làm, mình làm biết bao nhiêu chuyện trật. Con để ý trong cuộc sống của mình không? Có nhiều chuyện mà không nên làm mà mình đã làm rồi, bây giờ mình suy nghĩ lại mình thấy mình rất là ăn năn. Là đó, nghĩa là tâm nó sai mà mình không có để ý. Đó, cái sự thực tập này để mà bỏ lấp cái khoảng trống đó, nghĩa là khi mà một cái tâm mà nó muốn cái gì rồi, mình biết nó thì nó không sai mình được. Ví dụ bây giờ mình nói này, suy nói một câu bình thường thôi, ví dụ ăn uống chẳng hạn. Mình thích những cái món ăn rất là mình thấy ăn rất là ngon mà rất là hại cho cơ thể của mình, ví dụ như chè bỏ nước dừa vô trong chứ sao, mình thấy nước dừa mình cũng thèm chứ đó, nhưng mà ăn cho nhiều đi vô sẽ thấy à. Mình tiểu đường, mình cao mỡ thì mình không có quyền ăn được đó. Còn sư không biết, các con còn trẻ cho mấy sư đã cái tuổi này là 60 mấy tuổi là phải cẩn thận vô cùng, mỡ đường rồi phải cẩn thận, nhưng mà đôi khi nó thèm quá cũng bắt miếng bỏ miệng à. Vậy thôi, bởi vì cái tâm mình là ma quỷ mà, nó ăn quen rồi, bây giờ nó nhịn được, vậy thôi. Cô kể tức cười lắm, cô nói, dạ thưa sư, con rất là thích ăn chuối, nghe không? Mà bên Miến Điện á, chuối á, thì nó hạn chế là bởi trình thiện đông người quá, mà cái phần mà donation nó ít, do đó người ta nói với dặn với quý cô, với quý sư, một người là một cái chuối mà thôi, nó nói vậy đó. Thì khi mà mình đi ngang á, thì đồ ăn ta để đồ ăn giống ở đây vậy đó, đó, ta sắp vậy. Rồi cuối cùng là chuối là bánh rồi vậy đó, thì cô nói cô thấy chuối là đằng này là cô bắt đầu là cô rung rồi, cô thích lắm là cô muốn lấy hai cái, vì cô thích ăn chuối mà, kêu bằng tôi nghĩ chuối, cô lấy hai cái, cái có người người ta nhắc, ta nói nhà bà nó thấy là lâu lâu cô vẫn lấy hai cái, nhà bà tức là cũng chỗ dining hall đó, ta thấy mấy người staff đó thấy, nhắc cô nói đừng làm vậy, thì cô nói trời con mắc cỡ quá là lần sau nhất định là con tới gần chuối là con không lấy trái nào nữa. Vì tập cái thói quen cứ lấy hoài là nó đôi khi nó đòi lấy hai trái mà mình chịu không được. Con nói vậy. Tới ngang chuối không lấy nữa, cho mày bỏ đói mày cho chết. Thôi tao không thèm ăn nữa. Và tao thò tay qua đó tao lấy hai trái mắc cỡ quá. Con nói được một ngày, hai ngày, tới ngày thứ ba chịu hết nổi lấy tới ba trái luôn.
Lấy buồn.
Tại vì sao? Lúc đó là mình đè xuống, mình đâu có hiểu gì đâu. Cái tâm mình nó vậy đó, trong cái chơi đâu. Nó, mình làm nó được một lần thứ hai, thứ ba, nó làm nổi với nó đâu.
Dạ thưa sư, nếu mà vậy á, bà cứ tập luyện thì khi mà có trí tuệ thì sẽ biết là
không cũng, cũng thật ra là không có cần chi phí trí tuệ nhiều nữa, nhưng mà khi mà mình ví dụ mình suy nghĩ về một cái chuyện gì đó đó thì nó sẽ có một cái nó báo động cho anh biết là cái chuyện này không xong. Là vì ngay từ from the very beginning là anh thấy tâm rất là chấn động.
Thì cái đó là để tâm bất thiện với tâm thiện nó sẽ đấu tranh với nhau. Thì lúc đó thì
là... đó từ đó là anh hiểu là không nên làm rồi. Very beginning anh phải nhớ như vậy đó. Các mà còn mà các vị mà giỏi đó khi mà nghe một cái là không dám làm liền. Biết cái này là đúng tới bất thiện. Có một cái anh đó anh đi trình pháp với ông thiền sư Sư Nghe, ông kể nói rằng là đó, tôi là một cái người business, người từ Singapore, tôi là người business thì làm ăn, tôi đi qua đi lại nên miếng điệu rất là nhiều trận. Thầy nói 10 lần tôi tới tôi không vô trường thiền, tôi tu tập với ông thầy thiền sư trong đó đó. Có một lần có một người ta offer tôi một cái chuyện làm mà vốn có tiền có này, thấy không, staff có sẵn sàng để giúp mình. Tại vì Singapore cũng có người, mà bên Miến Điện cũng có người ta làm để cho. Mà anh nói tại sao mà cái offer đó tâm anh nó cứ khó chịu. Khi vô anh vô trường thiền thì anh suy nghĩ tới là tâm anh nó chấn động. Không. Tại vì cái người mà muốn mà giới thiệu anh cái job đó, anh nghi cái người này có những cái chuyện gì mà không có phải. Vì vậy cái tâm nó cứ không có muốn làm. Người ta nói với anh là anh phải quyết định trước khi mà anh đi về trở lại bên Singapore đó, anh phải quyết định là cái proposal này anh có chịu nhận hay không. Anh nói lúc đó anh bỏ đi vô trong thiền, anh thiền đến khi mà anh thiền rồi anh nói mỗi lần anh nghĩ tới câu chuyện là tâm anh chấn động. Anh nói trong này là có cái chuyện gì sai cái đúng như vậy. Anh không nhận cái job đó, cái người bạn anh nhận cái job đó liên quan tới thuốc viện bị bắt. Thì anh nói với ông thiền sư tại vì sao như vậy, có những cái quan nên đi trước, nói là tại vì tâm anh chấn động. Bởi vì khi mà anh nhìn cái cách đối xử của người đó, anh biết trong này nó có cái gì bờ ám trong này. Không thể nào một số tiền như vậy mà bỏ ra như vậy trong một thời gian ngắn mà ra một số tiền nhiều như vậy, anh đã nghi ngờ rồi.
Cái đó có phải là sixth sense?
Không phải sixth sense đâu mà do sự tập luyện. Sixth sense là nó gọi là by chance. Còn cái này là khi mình tập luyện rồi đó, tự nhiên cái tâm của mình nó có cái sự nhận biết như vậy. Đây là những cái mà mình tu tập rồi mình kinh nghiệm thôi. Cũng giống như anh làm trong cái nghề của anh, anh giàu cái đó anh biết là không được. Thấy không? Rất là nhiều người nói làm mà cá nhân anh ở trong nghề đó anh nói làm cái này thế nào cũng gãy, là gãy thiệt, thấy không? Tại vì sao như vậy? Đây là cái tinh luyện về nghề nghiệp dạy cho anh mà. Chứ đâu phải by chance mà anh hiểu được như vậy. Trí tuệ là thật sự là như vậy đó. Khi mình tu tập một thời gian thì tâm mình nó yên ổn mà trí tuệ là phát sanh đó. Giờ mình hành thiền này, là có những cái mình thấy không nên làm, bởi vì nó không phải là nó lợi lạc, nhưng mà cái tâm nó quá chấn động đây, mình không có muốn compromise cái chuyện này, mình không muốn hy sinh cái sự chấn động của tâm mình, không thấy có cái gì trên thế gian này mà cần bằng cái tâm yên ổn. Tiền bạc tất cả mọi thứ khoan để chờ xin chút xíu trước khi anh có người nào có câu hỏi, anh chờ chút nha.
Dạ, sư sao con thấy con ngồi thuyền mà cái tâm của con nó chưa chấp nhận cái nó muốn reject cái present moment, nó chỉ cứ always think about cái the past and the future, cho nên con ngồi khoảng 30 phút là cái mắt con muốn mở để coi thời giờ không ạ?
Chưa. Thế còn 30 phút nữa giống là 30 cái mà century. Con biết sao không? Tâm của mình là luôn là như vậy.
Yeah.
Nó không bao giờ sống trong hiện tại, vì đây là thói quen rồi. Rồi con thấy không, con lại đây có weekend có 3 ngày đây, con ráng try to be in the present moment.
Yeah.
Rồi bữa nào con đi về là sống past future nữa.
Yeah.
Con thấy thì làm sao được. Bây giờ mình sống trong hiện tại thì mình thấy cái tâm của mình nó đang làm cái gì đó. Ví dụ nó không chấp nhận cái sống trong hiện tại, không? Mình biết nó không chấp nhận. Nó không accept cái present moment.
Yeah.
Có vậy thôi. Rõ nhất là cái tâm lúc đó là nó không muốn. Nó muốn nghĩ quá khứ, biết nó nghĩ quá khứ. Đem trở lại hay thử thứ coi chịu được không. Nó mình thấy rõ ràng là cái tâm mình nó không chấp nhận cái chuyện mà không bao nhiêu đó thôi à, chẳng biết làm sao hơn. Rồi mình ráng tu và ở nhiều chút nữa, cho mới có 2-3 ngày bỏ chạy rồi nó past and future nữa, thấy không? Dạ, em mời anh.
Dạ, còn có câu hỏi này, đôi khi ở nhà, nhiều khi thăm ăn, thăm ngủ này kia, đôi khi có thể quan sát được, nhưng mà bởi vì ba đứa con đi học, vợ con đi học, rồi nhiều khi đi làm á. làm ở trên vô chỗ làm ăn buôn bán, mình toàn đi nói xạo nói gì, nó láo người ta để mình có được nhiều tiền để mình lo cho vợ con mình được ăn được học được sung sướng. Thì không biết là cái đó là do tâm tham của con nó làm như vậy, hay là do bởi vì con dính mắt với vợ với con nó làm như vậy. Nhưng mà sau khi mà mình buôn bán, mình nói xạo nói dối để mình có được thêm tiền á, sau đó khi tôi về nhà con hành thiền thì con lại thấy con thấy con biết thấy cái điều đó con làm sai. Con nói với người ta ví dụ cái món hàng nó làm chỉ bán là giá là 3 đồng, con phải nói xạo nó láo thì cũng bán được 4 đồng. Mà con biết là cái đó là tâm tham nó kéo mình làm như vậy, hay là mình dính mắt vô ba đứa con với người vợ mình.
Cả hai cái đều tâm tham hết. Cả hai đều tâm tham hết. Tại vì mình thương vợ thương con, tâm mình dính mắt. Do đó thúc mình đi làm những cái chuyện này. Chuyện này mình đâu phải làm 1, 2, 3 cái, nó đòi làm cho thiệt nhiều toàn tâm tham không à. Tham ái này, tham ăn này, tham ngủ này. Đó là tham không à. Ngay cái chuyện tu cũng tham nữa. Nếu mình tu với cái tâm mà mình kêu là dính mắt, muốn tu cho thiệt nhiều. Ví dụ bây giờ nói có phát hiện 10 ngày tới đây mình ráng tu cho nhiều, ngồi ngày, ngồi đêm, ngồi chết bỏ luôn, cái đó là tập tham đó mà. Vì sao bị ngay nói ô tu chừng 10 ngày mà chánh niệm mà liên tục rồi vậy thì thấy cái này thấy cái kia, mình ráng mình thấy lát có thấy gì đâu, còn thấy 30 không.
Vậy mấy cái ác nghiệp mình là tạo như vậy thì vợ con mình đâu có chịu cái đó, là mình chịu hết rồi.
Đúng như vậy anh. Vì vậy bây giờ anh đặt cái câu hỏi này. Anh đã có hỏi, bây giờ mình cố gắng mình đi kiếm một cái nghề lương thiện để mình nuôi vợ nuôi con của mình. Bây giờ nó lỡ rồi phải không? Mình bỏ vợ bỏ con không được thì mình phải sống. Và sống có nhiều cách. Nếu mà mình biết tu tập mình khôn ngoan thì mình phải tránh nè. Chứ còn là mình đem ra mình làm đó. Sư này có bà mẹ này, mẹ sư á, làm đủ mọi thứ để mà nuôi sống gia đình. Nhưng mà rốt cùng á, suy nghĩ cho kỹ á, là mình thấy rằng bà làm bởi vì cái tâm của bà thích làm chuyện đó. Đúng ra là nghĩ tới vợ con, à chồng con. Vì cái business là cái passion của bà, cái sự sống của bà. Thì bà nói là hôm nay tôi phải ở, tôi phải đi gặp người ta, tôi đi ngày đi đêm là tôi nhịn ăn nhịn uống, tôi làm, tôi hy sinh để tôi giúp được. Mà thật ra là bà làm cái đó là bởi là bà rất là thích làm. Sau khi mà bà lớn tuổi rồi, bà sư ngồi trên nói chuyện với mẹ sư chưa biết. Thật ra gia đình tới một lúc nào đó đâu có cần tiền nữa. Mà bà vẫn tiếp tục làm như thường, mà có khi làm những cái chuyện có thêm nguy hiểm tới bản thân của mình, tới gia đình nữa, bà vẫn làm. Vì bà rất thích cái gì mà risky. Vì vậy, tâm mình qua vậy cho mà nó rắc rối lắm, trong phải chơi đâu. Mình tưởng là mình lo cho vợ cho con, mà khoan đã, quay lại. Mà nếu mà thật tình lo cho vợ cho con mà mình phải làm những cái chuyện ác nghiệp đó, mình nhắc nhìn giống như anh nói vậy đó. Tất cả mọi chuyện rồi tới mình là mình phải lãnh hết à. Vợ con mình đâu có biết gì đâu, phải vậy không? Con mình đâu có biết. Vì vậy cách tốt nhất là nếu anh quyết định là cho con, sư cũng biết làm sao mà chỉ cho anh, sư có kiếm job được cho anh đâu mà sư nói. Có vậy không? Thì bây giờ đó ví dụ tạm thời cũng có, thì mình làm đỡ đi một thời gian, nhưng mà đồng thời mình nghĩ đây là mình đang tạo áp dụng này. Những cái chuyện gì mà mình làm, mình sẽ lãnh nè, trong cái trời. Rồi mình đi tìm cái chuyện khác mình làm. Vấn đề là có thấy không? Mình cho cái chuyện làm hay là tốt là giỏi, ở tôi làm cái này để tôi lo cho vợ, cho con tôi mà, chứ bình thường đâu có sao đâu. Người ta mua 3 đồng, bây giờ tôi bán 4 đồng, tôi bán 4 đồng rưỡi, tôi cắt cổ người ta kể nó cho nó có sao đâu. Thì cái đó là mới chết này. Anh bệnh mà anh không thấy anh bệnh, anh mới chết. Rồi ít ra là anh chấp nhận anh thấy rồi. Mình nhận ra rằng cái chuyện này mình làm là sai trái này. Vì vậy Đức Phật mới nói, người điên mà biết mình điên là không điên. Còn cái anh điên mà cứ nghĩ mình tỉnh, anh nói điên thiệt. Đức Phật nói à. Giờ thôi tự anh đi. Rồi anh cố gắng, anh tìm thời giờ, anh tu tập. Để tâm anh yên xuống, thì anh yên xuống, anh hiểu. What should I do? Trong ai, không ai advise cho mình được đâu, không ai khuyên mình lưng mình được đâu. Bởi vì cá một cách nặng gia đình của anh ta mà sao mình nói. Mà anh bỏ job đi à? Sao được?
Hôm nay con lên tiệm, con phải đọc, con biết sư ở đây, con lên tiệm, con đóng cửa tiệm, con không làm. Con chạy đây nên gặp sư, con muốn hỏi một câu được thôi. À. Con có học cái sư qua rồi, con biết có khóa ở đây. Mà con bị rắc rối cái vấn đề đó, con đóng cửa tiệm không làm, chạy đây hỏi một câu này.
Hoặc giả là bây giờ đó anh cứ mở cửa tiệm của anh, nhưng mà thay vì ví dụ như anh lời đó, ăn lời của anh ta là 3 đồng anh lời tới 8, 9, 10 đồng thì thôi anh bớt đi, reasonable, đúng với công sức của mình, hoặc giả đúng với standard ở trên thị trường. Ví dụ người ta bán mua cái món đó là mình biết ở trong đó 3 đồng, nhưng mà mọi người đều bán 4 đồng hết thì thôi mình bán rẻ một chút, từ 3 đồng 75 xuống cũng được, đâu có sao đâu. Tại mình muốn có tiền cho thật nhiều mà. cái việc tự nó không phải là ác nghiệp, mà tại vì cái tâm tham của mình nó xúc mình làm tầm bậy.
Dạ đúng rồi. Tại vì con thấy nó có muốn mà bán cho cái giá nó cao hơn vậy, con phải nói láo mà. Mà tại vì nằm trong nghề này lâu rồi, mình nói láo người ta tin dễ lắm.
Thành ra sư, anh gặp sư, anh chào sư cũng nhớ anh. Sư
dạ, con là Dũng hả?
Dũng hả?
Dạ, con trước con đi anh Eric.
À vậy đó hả? Ồ. Ủa sao Dũng qua một thời gian đi lâu rồi không có con thấy mà con thấy tâm tiếng rồi gì trơn đó hả?
Dạ con nhà con hành thiền đúng
không? Ở nhà hành thiền hả?
Dạ, tại sư đại sư đi Miến Điện, sư đi Việt Nam là người ta khi nào có sư thì con mới đến chứ thôi con ở nhà mà.
À vậy đó hả?
Dạ.
Lúc này còn thu ăn đồ gì tắt hết rồi.
Dạ có, con có thu ăn gửi biết bao nhiêu người.
Phật.
Dạ. Sư.
À, Dũng bây giờ sư mới nói mới nhận ra lâu quá sư không để ý.
Dạ.
Thưa sư, để tiếp theo của anh Dũng là vậy đó. Cái câu nếu mà theo Phật là Pháp đó, là cái đó là phải là nghiệp báo.
Tạo tác nghiệp ạ.
Tác nghiệp.
Anh nói láo nè. Thấy không? Cái này nó bất thiện nghiệp á. Anh nói láo để mà anh kiếm tiền mà. Có gì không? Anh phục vụ cho lòng tham của anh. Nếu mà mình thật sự là mình buôn bán làm ăn thì mình làm cho chân thật cũng được vậy. Nhưng mà mình muốn lợi cho thật nhiều, mình muốn vẽ ra cho dữ.
Mà vì trong cái trường hợp này là tại vì bị quả báo từ lúc trước hay sao?
Quả gì đâu? Có quả
gì? Từ tiền kiếp hay gì đó là bị...
Không, cái này là anh mới tạo sau này cho tiền kiếp rồi đâu. Có thể nói tiền kiếp là anh không có tu tích cực, anh không có tu một cách rốt ráo. Do đó cái tâm của anh nó dễ bị lòng tham, nó
đẩy. Vậy.
Có vậy thôi. Chứ không có tiền kiếp là gì hết trơn, có vậy không? Mình có thể nói rằng là bởi vì một cái quá trình không có tu tập, do đó là khi mà tâm tham nó tới thì nó thúc thì mình làm thôi à. Và ai cũng vậy trơn, vì vậy cái sự tu tập của mình, mình sao mình giữ hòa cho đều đặn đó. Mình muốn có một cái sự kết quả, nó làm cái sự chuyển hóa của cuộc sống của mình, làm cái đều đặn. Cũng giống như một cái nghề là anh muốn tinh luyện thì anh phải chịu khó, chứ không biết làm sao. Có vậy không? Bất cứ cái gì như vậy. Vì vậy mình có thể nói rằng là tôi tu một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, cả cuộc đời ta cố lai sợ, mấy ni lai sợ, chứ không có một cuộc đời đâu. Đức Phật có bao nhiêu tăng kỳ kiếp, anh thấy không? Nghe Bồ Tát không mà tu mà tới 4 A tăng kỳ kiếp, một A tăng kỳ kiếp là số 1, 180 euro, trời ơi mô Phật. Rồi mình tu được bao nhiêu đây mà mình muốn đắc cái này cái kia. Nãy anh Khôi cũng hỏi gì hả? À thôi hả?
Dạ.
Một Phật, thôi tới giờ rồi mời quý vị đi ngồi thiền. À mà gì đây? À 4 giờ mà thôi mình nghỉ một bữa đi hả? Đã khoảng nhiều quá trời rồi. Cho chừng 2 ngày đó nữa thôi thì tới giấc 4 giờ đó thì để nhường lại buổi tối ha. Tối thì cũng để quý vị hỏi. Hôm nay với ngày mai ha. Rồi sau đó thì giấc 4 giờ thôi mình skip. Và trừ trường hợp quý vị có cái gì mà cần quá quý vị muốn hỏi thì cho sư biết. Vậy là 4 giờ quý vị trở lại đây đi ha. À, hôm nay 4 giờ rồi tới ngày mai thì mình nghỉ một bữa. À con muốn hỏi sư hả?
Dạ. Các con hỏi, tại vì con hỏi nhiều người á.
Mà à.
Dạ.
Nhờ nhít cũng ngồi xuống đi.
Dạ. Con.
Chào.
Chào sư con về.
À ủa đi về bây giờ hả?
Dạ.
À mô Phật.